Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Kết quả của sự dâng hiến. Lời của Chúa được chép trong sách Châm Ngôn đoạn 3 câu 9 câu 10.
Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.
Câu gốc suy cẩm trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 10. Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Chúng ta cùng nhau suy cẩm những câu hỏi sau đây. Việc dùng tiền bạc của cải để tôn vinh Đức Giê-hô-va đem đến kết quả gì? Điều này khích lệ bạn thế nào? Kính thưa quý vị, Ma-la-chi đoạn 3 câu 10 dạy, hãy dâng hiến, Chúa sẽ mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống, đến nỗi không chỗ chứa. Và Châm Ngôn đoạn 3 câu 10 nói rằng, kết quả của việc dâng hiến là sự giàu có, dư dật Chúa ban cho. Như vậy, có phải khi chúng ta dâng hiến, Chúa sẽ cho chúng ta giàu có hơn không? Trên một phương diện thì câu trả lời là không. Vì như vậy, Chúa không hề được tôn vinh mà Ngài đang bị chúng ta lợi dụng. Câu 9 nói rõ, dâng hiến là để tôn vinh Đức Giê-hô-va. Nhưng trên một phương diện khác thì câu trả lời là có. Khi chúng ta dâng hiến, Chúa có thể ban cho chúng ta nhiều hơn, không phải để được giàu hơn, nhưng để chúng ta tiếp tục sử dụng của cải tiền bạc tôn vinh Ngài hơn. Hãy trở lại với ẩn dụ Chúa kể trong Luca đoạn 19 từ câu 12 đến câu 27. Một quý tộc đi xa và giao cho 10 đầy tớ mỗi người một nén bạc. Người làm lợi ra 10 nén bạc được ban cho 10 thành và thêm một nén bạc của người không làm lợi cho chủ. Chủ ban thêm cho người đầy tớ này để làm gì? Để người đó tiếp tục làm lợi ra cho chủ. Người sử dụng tốt những gì mình có sẽ có nhiều hơn để sử dụng tốt hơn. Trong thực tế, có nhiều người kính sợ Chúa và vâng phục Ngài, trung tín dâng hiến, nhưng lại sống trong hoàn cảnh nghèo khó. Vậy câu Châm Ngôn này đúng không? Có hai điều chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, lời hứa ban cho không phải luôn luôn được thực hiện ngay lập tức trong một thế giới sa ngã. Trong ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, nhiều khi chúng ta phải rèn tập chịu khổ trong đời này và nhận được phần thưởng trong đời sau. Hãy nhớ, hiện tại không phải là cuộc sống tốt nhất của chúng ta, nhưng là trong cõi đời đời. Cho dù có sống bao lâu trên đất, giàu có hay khỏe mạnh thế nào, thì đây vẫn không phải là cuộc sống tốt nhất được Chúa hứa ban cho chúng ta. Thứ hai, không ai trong chúng ta là những người con giữ trọn giao ước với Chúa. Do đó, những gì Chúa ban cho chúng ta đã là ân sủng quá lớn. Chúng ta thường thất hứa, phạm tội, vân vân với Chúa. Nhưng vì Chúa yêu chúng ta và muốn chuẩn bị cho chúng ta những phước hạnh to lớn, nên Ngài đem chúng ta vào hoàn cảnh khó khăn và thử thách để sửa dạy chúng ta. Hãy luôn sống trong tinh thần của Habacuc đoạn 3 câu 17-18. Vì dù cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sinh sản và chẳng có rượu nào sinh ra đồ ăn. Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi sàn và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dù vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Bạn có luôn thỏa lòng trong cuộc sống không? Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con khi chúng con thường thất hứa với Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn thỏa lòng với những gì Chúa ban cho và ưu tiên dâng hiến cho Chúa để làm vinh quang danh Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.